Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, thế là cha Phaolô Nguyễn Công Minh đã rời bỏ chúng ta. Dẫu biết rằng sinh ký tử quy, nhưng đối với những người đã từng có liên hệ, việc nói lời vĩnh biệt cha Minh quả là khó khăn. Ai cũng biết Ngài bị bệnh Parkinson từ nhiều năm nay. Những năm gần đây, hy vọng vào những tiến bộ y học, Ngài đã mấy lần phải sang tận Singapore để chữa bệnh. Và thời gian mang tính quyết định là đầu tháng 7 vừa qua, khi có bác sĩ giỏi từ Pháp qua thực hiện các ca mổ ghép chip điện tử vào não. Ngài đã lên đường về Sài Gòn để mổ não và cấy chip. Kết quả đầy lạc quan. Cha Minh cho biết là bệnh giảm bớt rõ rệt và Ngài dự tính sẽ trở lại giáo xứ Vinh Hương vào sáng ngày thứ sáu, bởi vì sẽ mua vé xe Sài Gòn đi đường quốc lộ 14 về đây lúc 9:30 tối thứ năm, thì buổi sáng là tới. Ai cũng phấn khởi và cha Minh cũng rất là vui mừng lạc quan. Nhưng mà có ai ngờ rằng niềm vui đó chỉ là ngọn đèn bùng cháy trước khi vụt tắt. Ngài đã đột tử vào sáng thứ năm. Giáo xứ Vinh Hương tổ chức để đón linh cữu dự kiến về trong ngày. Tuy nhiên do trục trặc ở trên đường đi, đến sáng thứ sáu vừa qua, cha mới trở về giáo xứ đúng hẹn, nhưng không phải trong tiếng vỗ tay chào đón, nhưng là trong sự im lặng tuyệt đối của cha và trong nước mắt của cộng đoàn giáo xứ. Khi đức cha giáo phận báo tin cho con, tự nhiên thấy nghẹn. Và khi mà con báo tin cho những người có liên hệ thì ai cũng có một cảm giác hụt hẫng vì quá bất ngờ. Và mọi người phải đối diện với một thực tế, đó là sự chết. Công đồng Vatican thứ hai đã nói về mầu nhiệm sự chết như sau: trước cái chết, bí ẩn về thân phận con người lên cao tột độ. Con người không những bị hành hạ bởi đau khổ và sự tiến dần đến tan rã của thân xác, mà hơn thế nữa còn bị dày vò bởi nỗi lo sợ bị tiêu diệt đời đời. Theo bản năng của lòng mình, con người có lý để ghê sợ cũng như từ chối sự hủy hoại hoàn toàn và sự tiêu diệt vĩnh viễn của bản thân. Mầm sống vĩnh cửu mà con người mang trong mình không thể giản lược vào nguyên vật chất, nên nó nổi lên chống lại sự chết. Mọi cố gắng của kỹ thuật dù rất hữu ích cũng không thể làm nguôi được nỗi lo âu của con người. Bởi vì đời sống sinh vật dù có được kéo dài thêm đi nữa cũng không thể thỏa mãn được khát vọng một cuộc sống mai hậu được in sâu trong lòng con người. Trong cái chết, óc tưởng tượng của con người đành bất lực. Nhưng giáo hội được mạc khải của Thiên Chúa dạy bảo quả quyết rằng con người được Chúa dựng nên để đạt tới cứu cánh hạnh phúc sau những khổ cực trần thế. Hơn nữa, đức tin Kitô giáo còn dạy rằng giả như con người không phạm tội thì đã không phải chết. Sự chết này bị đánh bại khi đấng cứu thế toàn năng và nhân ái mang lại cho con người sự cứu rỗi mà vì tội lỗi họ đã đánh mất. Bởi vì Thiên Chúa đã và đang kêu gọi con người đem toàn thân kết hợp với Ngài trong sự thông hiệp vĩnh viễn vào sự sống bất diệt của Thiên Chúa. Chúa Kitô đã đem lại chiến thắng ấy khi Người sống lại, và nhờ cái chết của Người, Người đã giải phóng con người khỏi sự chết. Vậy, đức tin với những lý chứng vững chắc đem lại giải đáp cho bất cứ ai khắc khoải ưu tư về số phận tương lai của mình. Đồng thời, đức tin còn cho con người khả năng hiệp thông với những anh em thân yêu đã chết trong Chúa Kitô, và làm cho họ hy vọng rằng những người ấy đã được sống thực sự nơi Thiên Chúa. Cũng vì lý do đó mà hôm nay có sự hiện diện đông đảo của quý đức cha, quý cha tu sĩ nam nữ và cộng đoàn. Chúng ta tin tưởng rằng cái sự hiệp thông để mà cha Phaolô sẽ được hưởng nhờ công phúc. Có người nói rằng chuyến đi đầu tháng 7 của cha Minh đó là chuyến đi định mệnh. Xét cho cùng thì cuộc đời mỗi người cũng là một chuyến đi, đi về với Chúa. Và định mệnh dành cho mỗi người chúng ta là được hạnh phúc ở bên Chúa. Cuộc đời này vì thế nó chỉ là nơi tạm trú, cho nên mới có lời thơ: con chim ở đầu cành tre, con cá ở trọ trong khe nước nguồn. Con chim ở đồ, con cá ở trọ, và con người cũng ở đầu nốt, như Thánh Phaolô nói trong thư gửi cho tín hữu Philippe: quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Kitô từ trời đến cứu chúng ta. Và trong thư gửi tín hữu Roma ở bài đọc 2 ngày Chủ nhật hôm qua: nếu anh em đã sống lại với Đức Kitô, anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Đức Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa. Trong năm thánh đức tin này, mỗi người tín hữu được mời gọi để đi hành hương. Cha Minh cũng đã đi hành hương ở nhà thờ Bác Ái, và chúng ta có thể đến những điểm tôn giáo do Giáo hội Ấn Định để được hưởng ân xá. Và những lúc đó Hội Thánh dạy rằng Giáo hội tìm cách nhắc nhở cho mọi người tín hữu biết họ đang được Chúa hướng dẫn trên đường về với Ngài. Kính thưa quý cộng đoàn, trong thư gửi tín hữu Do Thái, Thánh Phaolô đã nhắn nhủ rằng: anh em hãy nhớ đến những người lãnh đạo đã giảng lời Chúa cho anh em. Hãy nhìn xem cuộc đời họ kết thúc thế nào mà noi theo lòng tin của họ. Cha Minh là một con người uyên bác. Chúa ban cho Ngài trí thông minh từ nhỏ. Lúc còn học ở tiểu chủng viện, tôi thì vần ca, thì ngồi gần với chú Minh. Thì chúng tôi ở trong lớp thì nhận xét thế này, là Ngài là học ít hơn cả, học ít hơn chúng tôi, nhưng mà làm bài thì bao giờ cũng điểm cao hơn chúng tôi. Sau này thì anh em vẫn gọi Ngài là từ điển sống. Bản thân tôi thì đã rất nhiều lần, mỗi khi mà viết một lá thư hay là một bản văn tiếng Anh thì việc đầu tiên là gửi email hoặc trực tiếp nhờ cha Minh chỉnh sửa, và sau khi đã duyệt là yên tâm. Khi quên một từ nào đó mà Google không giúp được thì cứ gọi điện cho cha Minh, bảo đảm là được giải đáp tức thời. Dẫu có trí nhớ hơn người, nhưng Ngài là một con người khiêm tốn, hiền lành và có một cuộc sống giản dị, khiến mọi người dễ gần, dễ mến. Nhất là sự am tường về giáo lý của giáo hội, đặc biệt là tinh thần của công đồng Vatican thứ hai, đã có một ảnh hưởng rất là rõ nét nơi sinh hoạt của cộng đoàn giáo xứ Vinh Hương. Chẳng hạn như là cái vai trò tích cực của người giáo dân Vinh Hương ở trong hội thánh. Cha Minh là hạt lúa được gieo vào lòng đất. Hạt lúa đó đã bị chết đi như Thầy Giê-xu để sinh nhiều bông hạt mới, nhiều sự sống mới. Hạt lúa Linh Mục Phao-lô cũng phải nhận sự nghiền nát để nứt vỏ nảy mầm, sinh hoa trái thiêng liêng là các tín hữu với các nhân đức Kitô giáo. Ngài được tôi luyện và thanh tẩy để phục vụ đàn chiên như là hiện thân của Chúa Kitô, là đấng mà Ngài loan báo và làm chứng. Ngài hiện diện và đồng hành với đàn chiên như thể Chúa Kitô đang hiện diện và đồng hành với dân của Người. Anh chị em giáo dân giáo xứ Vinh Hương, trong đó có tôi, cảm nhận được điều đó. Bằng đức ái mục vụ, Cha hiến dâng trọn vẹn đời sống và tác vụ mình cho các tín hữu theo gương Chúa Kitô mục tử. Bằng các việc hy sinh, vui lòng đón nhận thập giá của bệnh tật như là một của lễ đẹp nhất của đời linh mục. Của sự khiêm tốn phục vụ, Cha đã hy sinh cho đoàn chiên và hoàn toàn chỉ vì lợi ích của đoàn chiên. Thì chưa khi nào mà nghe Cha Minh nói hoặc là nghe ai nói lại là Ngài buồn trách vì căn bệnh của mình. Thì có một lần nhân dịp anh em nhắc tới là có một nữ tu ở bên Ý bị bệnh Parkinson như Ngài, và đi khấn Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị và được khỏi bệnh. Thì anh em cũng bàn hay là cha đi Ý một chuyến để khấn Đức Giáo Hoàng, hy vọng để Ngài có thể mà chữa bệnh cho. Nhưng mà Cha Minh trả lời thế này này, là mình khấn chắc chắn là chẳng được đâu. Thì cũng không hiểu sao Ngài lại nói như vậy. Thì anh em cũng không bàn nữa. Có lẽ là Ngài ý thức được hay là linh cảm được rằng cái căn bệnh này, đây là cái thánh giá mà Chúa muốn mình vác suốt cả cuộc đời. Bây giờ thì lòng Cha Minh không còn phải xao xuyến nữa, vì đã tin vào Chúa và tin vào Đức Kitô. Chắc chắn Thầy đã dành cho Cha Minh một chỗ trong nhà Cha của Thầy. Thánh Ambrogio đã nói khi cử hành lễ an táng của em mình: chúng ta không thắc mắc tại sao Chúa lại cất người đi, nhưng mà chúng ta tạ ơn Chúa vì đã ban người cho chúng ta. Thiết nghĩ đó cũng là tâm tình mà mỗi người chúng ta có hôm nay khi cử hành lễ an táng Cha Phao-lô Minh. Và ước chi tâm tình của tiên tri Y-a-ia trong bài đọc 1 cũng là tâm tình của quý thân nhân đang đau buồn và của cộng đoàn chúng ta. Ngày ấy người ta sẽ nói: đây là Thiên Chúa chúng ta, chúng ta từng đợi trông và đã được Ngài cứu độ, nào ta hoan hỷ mừng vui. Alleluia.